Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, hôm nay là ngày mùng 3 Tết, thầy mừng tuổi quý đạo hữu. Từ ngày làm lễ rước giao thừa cho đến giờ phút này, thầy nhìn hết tất cả những khuôn mặt thân thương, dường như có quý đạo hữu thầy chưa lì xì. Do vậy mà hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Sau khi thầy thuyết giảng xong, thầy mừng tuổi quý đạo hữu và gửi lộc Phật đầu năm đến cho toàn thể quý đạo hữu. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Lễ giao thừa đã chúc Tết xong, mùng 1 Tết đã thuyết giảng xong. Và bây giờ thưa quý đạo hữu, thầy không thuyết pháp nữa, thầy không chúc Tết nữa, mà những ngày đầu của năm mới, hôm nay thầy đọc thơ của thầy cho quý đạo hữu nghe. Quý đạo hữu bằng lòng không? Dạ. Thầy đọc thơ cho quý đạo hữu nghe để cho chúng ta thấy được rằng quý ôn của mình thường hay dạy và quý Phật tử cũng thường hay nói là một tu sĩ thì cũng là một thi sĩ. Ở nơi đây thầy không dám tự cho mình là một thi sĩ, nhưng thầy đọc những vần thơ mà được cảm tác bằng cái đời sống chân thật của mình đối với một thời xuất gia rồi đi làm việc, tiếp xúc với một đời sống thực tế của xã hội, và để từ đó nó nảy sinh ra những vần thơ, nó nảy sinh ra những câu văn, và rồi từ chỗ đó để chúng ta thấy được rằng trong cái kiếp nhân sinh nó nhiều mộng mơ. Vậy thì thưa quý đạo hữu, ở nơi đây thầy sẽ đọc những vần thơ để cho quý đạo hữu nghe, và từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng mình là người con dân Việt Nam và người Phật tử Việt Nam ai cũng là thi sĩ hết. Kính thưa quý đạo hữu, thầy học và xuất thân từ nơi các Phật học viện, trong đó có Phật học viện Nha Trang. Quý đạo hữu biết Phật học viện Nha Trang không? Một đêm trời sáng trăng, trên ngọn đồi Trại Thủy, dưới những rặng cây bồ đề, dưới những rặng cây phượng, với những rặng cây hoa sứ trong đêm trăng. Và từ chỗ đó thầy có những câu thơ như sau. Nhưng thực tế thầy không có gánh nước dưới đêm trăng, nhưng mình mơ mộng và mình đi dưới tàn cây, cho nên mình tưởng tượng ra mình đang gánh nước dưới đêm trăng. Trăng nước dài không, một đôi nước xôn xao, lung linh ánh trăng tỏ, nước trao ánh trăng mờ, trăng gãy nát đường tơ. Gánh nước dưới đêm trăng qua các tàn cây rậm, kẻo kịch đôi vai gầy, trăng tan làn nước sậm. Trăng rọi qua cành cây, trăng đầy đôi gánh nước, nước động trăng lung lay, đường dây nghe sực đứt. Đôi tay hờ hững không, nước tràn trăng tan mất, hương mùa thu thơm nồng, qua các nẻo hư không. Thẳng thờ đôi gánh thùng trong, trăng tan nước mất, nghe lòng thảnh thơi. Quý đạo hữu có thấy thiền không? Khi mình gánh nước dưới đêm trăng thì thưa quý đạo hữu, mình bước đi từng bước, nó làm cho đôi thùng nó trao cái nước ở trong thùng, và ánh trăng ở trên hư không nó rọi qua cành cây, nó có mặt ở trong đôi thùng nước đó. Và quý đạo hữu có thấy ánh trăng nó xôn xao trong đôi thùng nước không? Nhưng mà rồi thưa quý đạo hữu, không biết vì lý do nào cái sợi dây của thùng nó sực đứt và cái đôi thùng nước nó đổ xuống dưới đường. Tới chừng đó nước cũng không còn mà trăng cũng tan mất. Và nước không còn, trăng cũng mất, cho nên nghe lòng mình thảnh thơi. Đó là một thời mình làm điệu gánh nước dưới đêm trăng. Thưa quý đạo hữu, khi mà ngã và pháp câu không, có nghĩa là ngã là mình và pháp tức là mọi hiện tượng. Mà ngã không thì pháp cũng không, mà ngã không pháp không, có nghĩa là mình trở về lại với tự tánh chân như của mình. Mình trở về lại pháp giới Như Lai tạng của mình. Ngày nào mình còn thấy có ngã, ngày nào mình còn thấy có pháp, là ngày đó mình còn có hãm định. Mình còn sống trong thế giới của tương đối, của đối đãi, của trần gian này. Cho nên nước không còn và trăng cũng tan mất, thì tới chừng đó mình mới nghe hương mùa thu thơm nồng qua các nẻo hư không, thẫn thờ đôi gánh thùng không, trăng tan nước mất, nghe lòng thảnh thơi. Hôm nay thầy đọc thơ quý đạo hữu nghe cho nó vui vui chút ha. Không thôi quý đạo hữu nói trời ơi, 135 ngày thầy cứ giảng pháp không con nghe xong mà nó đầy ắp ở trong lòng rồi. Bây giờ thầy đọc thơ để cho nó mơ mộng chú. Và thưa quý đạo hữu, khi mình đi tu, khi mình trở thành người đệ tử của Đức Thế Tôn, trên con đường tu tập, mình mong rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp Đức Phật, mình sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn. Như năm anh em Kiều Trần Như đã gặp Đức Thế Tôn và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhưng mà rồi từ khi chúng ta đi chùa cho đến giờ phút này, bao nhiêu năm tháng mình lặn lội để đi tìm Đức Phật, mình lặn lội để đi tìm Đức Thế Tôn. Nhưng mà thưa quý đạo hữu đã gặp Đức Thế Tôn chưa? Bây giờ quý đạo hữu hãy nghe Đức Từ Hồn Lực. Lạy đấng đạo sư, người đi qua, người đi ngang qua 3000 thế giới, gieo rắc tình thương trí tuệ nhiệm màu. Nơi cung trời đau xuất từ thế giới thiên thu, Đức Thế Tôn hiện bày chân dung thực ngã. Bài pháp đầu tiên Đức Như Lai cao cả, độ năm người A Nhã Kiều Trần Như. Đây là khổ sinh già bệnh chết, lầm than người hãy buông xả. Đây là tập đầu mối của tham giận si mê, vọng làm chấp ngã. Đây là diệt cảnh giới niết bàn, tịch lạc hằng mong quay về. Đây là đạo con đường bậc thánh tu tập giải thoát bồ đề. Đức Thế Tôn là đấng đại hùng đại lực, đại từ bi trí tuệ trác việt hiện siêu nhân. Mang lòng từ vì hạnh nguyện độ chúng sanh, an bằng hạnh viễn ly rừng núi. Tam y thô sơ ma bố, đôi chân trần chống tích trưởng văn du. Ngày chỉ ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây một lần. Tâm hằng đại định là bậc nhân thiên ứng cúng chánh biến tri. Tịch diệt mâu ni giác hoàn điều ngự. Từ trong quá khứ đến hôm nay và ngàn sau mãi mãi, chúng sinh thầm lặng cúi đầu, chắp tay ngưỡng vọng đạo màu lan xa. Từ những ý niệm đó chúng ta thấy được rằng Đức Thế Tôn mang y, mang bình bát để đi hóa độ chúng sinh từ chỗ này đến chỗ khác, từ chỗ khác đến chỗ kia. Và để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn cao cả đến như thế nào, an vui đến như thế nào khi mà Đức Thế Tôn hóa độ cho con người, hóa độ cho chư thiên và vạn loài chúng sinh. Và để rồi từ chỗ đó chúng ta đi tìm Đức Thế Tôn, chúng ta đi tìm một bậc đạo sư như bài thơ tìm người trong cõi hà sa. Đức Thế Tôn có từ nơi đây muôn đời bất diệt, vậy mà con đã bao lần lặn lội qua các thác gờn, suối sâu, biển cả, núi rừng hoang vu, hay đồng bằng cỏ xanh, sương mù, khói đá để tìm Thế Tôn trong vạn cõi sinh linh. Trong thế giới 3000, tiếng từng tiếng chim, suối reo, gió thổi, đồng ca tụng Đức Thế Tôn là bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri, là bậc thầy của nhân thiên bao người ngưỡng vọng, đảnh lễ đấng từ tôn, bậc thiện thể đại từ bi, bậc điều ngữ người văn danh muôn hậu thế, làm phước điền phương diện diệt sân si. Và đây giáo pháp nhiệm màu Thế Tôn hiển bày cho hàng thấp chúng. Đây là kinh các con thường tụng đọc, đây là luật hàng tỉnh giác tu tâm thọ trì, đây là luận nghiêng tầm thể nhập đạo mâu ni, làm sáng lạng Phật tâm bất khả tư nghì, hương giải thoát đèn giác ngộ, soi tỏ bước chân đi về cảnh giới niết bàn quả nê hoàng tịch diệt. Đạo quả có tự trong con, thắng mình là chiến công oanh liệt, khẽ cúi đầu đảnh lễ Đức A Di. Rồi sáng hôm nay khi ngồi thiền, con nhìn thấy Đức Thế Tôn miệng mỉm cười từ ái, tỏa hào quang ngài tác đại chứng tri. Cho nên thưa quý đạo hữu, cứ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, quý đạo hữu rửa mặt rửa tay, quý đạo hữu mặc áo tràng lên ngồi trước bàn Phật của mình, nhìn lên hình ảnh của Đấng Thế Tôn để thấy được rằng đôi mắt của Thế Tôn từ bi nhìn xuống chúng sinh, miệng của Đức Thế Tôn mỉm cười từ ái, để thấy được rằng lòng từ bi của Đức Thế Tôn luôn trang trải đến với tất cả con người, đến với tất cả chúng sinh. Mà tìm người trong cõi hà sa đã diễn tả được rằng Thế Tôn có tự nơi đây muôn đời bất diệt, vậy mà con đã bao đời lặn lội qua thác gờn, suối sâu, biển cả, núi rừng hoang vu, hay đồng bằng cỏ xanh, sương mù, sói đá để tìm Thế Tôn trong vạn cõi sinh linh. Đức Phật có mặt nơi đây, chứ không phải là Đức Phật ở đâu để rồi mình phải đi tìm, phải không thưa quý đạo hữu? Đức Phật có từ nơi trong tâm thức của mỗi con người chúng ta. Vậy mà từ vô lượng kiếp đến giờ phút này mình không thấy Đức Phật, mà cứ mãi vượt núi băng rừng để đi tìm Đức Thế Tôn trong vạn cõi sinh linh, không bao giờ gặp Đức Thế Tôn hết, phải không quý đạo? Cho nên bây giờ mình hãy trở về lại với cái tâm của mình, để mình cung thỉnh Đức Thế Tôn, mình đảnh lễ Đức Thế Tôn. Từ những ý niệm đó, để rồi chúng ta thấy được rằng mẹ là Phật. Ngày hôm nay mùng 3 Tết, chúng ta hãy dành một phút để nhớ về mẹ. Nhờ mẹ mà mình có thân, nhờ mẹ mà mình có tâm, và nhờ mẹ mà mình có tất cả. Mẹ là đóa hồng. Mẹ ơi, người mẹ của con oằn vai năm tháng gót mòn lối truông, đi về một nắng hai sương nuôi con như thể đoạn trường thời gian. Thân gầy nào nể cưu mang, con no, con ấm, con nhàn tấm thân. Mẹ đau, mẹ khổ âm thầm, mẹ như suối nước trong ngầm đời con. Đêm đêm mẹ khấm vật trời, cho con khôn lớn mẹ thời yên tâm. Mẹ đi lặn lội xa xăm, quẩy về thúng gạo còn đầm hơi sương. Mẹ là ánh nắng chiều vương, soi mòn ngõ hẻm đầu hôm quanh nhà. Mẹ là hơi ấm chiều tà, là trăng giữa tháng lời ca nhiệm màu. Mẹ là ánh lửa thiên thâu, là lời ru ngọt làng hơi dịu dàng, là dòng máu đỏ trong thân, trái tim son sắc ngàn năm tuyệt vời. Mẹ là ánh sáng sao trời, soi từng dấu bước cho đời con thơ. Chiều nay nhìn lá thu hờ, nhớ về quê mẹ như tờ thư xưa. Mây buồn, giăng hạt mưa thưa, Mẹ ơi, nhớ mẹ, con chưa bạc đầu, còn non trẻ dại bên cầu, tử sinh đôi ngã đâu rồi mẹ con. Mẹ thầy đã mất trước khi thầy đi vượt biên, mà mẹ thầy còn xin tiền, thầy không đi vượt biên được. Đi lần thứ nhất cũng trở về, đi lần thứ hai cũng trở về, và đi lần thứ ba cũng trở về. Và mẹ thầy nói với thầy: tôi còn sống, ông ở với tôi, và tôi biết rằng ông ở với tôi thì ông khổ, ông cực, nhưng mà không có xa ông được. Quả thật như vậy, ngày mà mẹ của thầy còn xin tiền, ba của thầy còn xin tiền, thầy không có đi xa được. Dù rằng ở Nha Trang đi vào Sài Gòn học, một năm phải đi về thăm 4 lần, đến ngày mà chưa đi về kịp, mẹ của thầy chờ thầy, ba của thầy chờ thầy, cho đến khi gặp thì mới thỏa lòng. Còn chưa có về, chưa có gặp, thì cứ nằm đó, ngồi đó mà trông. Cho nên thưa quý đời hữu, nói đến tình mẹ, nói đến tình cha, là nói đến một cái gì mà nó thiêng liêng cao cả của một đời con. Cho nên ngày hôm nay, quý đời hữu nào mà còn mẹ, quý đời hữu nào còn cha, đó là một niềm hạnh phúc vô biên. Và để rồi khi mà cha của mình không còn, mẹ của mình không còn, thì kính thưa quý đời hữu, dường như hạnh phúc và tình thương yêu đã mất rồi. Cho nên bao nhiêu lời thơ, bao nhiêu tiếng nhạc đã ca tụng tình cha và nghĩa mẹ, nhưng mà thầy nghĩ rằng ca tụng suốt cả một quãng đời, suốt từ đời này qua đời nọ, cũng không bao giờ hơn. Để rồi từ chỗ đó, 10 tuổi đi tu, làm điệu và cầm chổi để quét rác. Cứ như thế mà lớn mà khôn, đến ngày hôm nay xuân giáp ngọ đứng nói chuyện với quý đời hữu, đọc thơ nghe cho vui. Và đây là bài thơ Sân Hoa Khách Trần. Sáng nay trước sân chùa hoa sứ rơi thật nhiều, đã bao lần tôi quét và dừng chổi lắng nghe tiếng chim con gọi về, làm cho bầu trời thêm xanh, mây thêm trắng và gió thêm êm nỗi bình an của mặt đất. Qua lời công phu buổi sáng trầm hùng thanh thoát, như âm ba của muôn ngàn thế giới đồng hòa tan nhịp thở, để nghe lời phát nguyện của vị Đại Bồ Tát giàu lòng thương chúng sinh nơi đời khổ lụy. Lời phát nguyện rằng: đời ác năm trượt con nguyện vào trước, bằng đôi chân khối ốc chân trần, lòng vị tha giọng mạnh dấn thân, như sư tử như tượng vương hồi cố, ngỡ mai kia còn chúng sinh chưa hóa độ, thì nê hoàng quả vị chưa nên. Bồ Tát hóa thân xuất trần với thượng sĩ, giọt nước cam lồ rưới tắc thương đau, rưới tắc thương đau nhiệm màu, như từng đóa hoa đầu cành tiếp nối sự sống. Ngày qua ngày cầm chổi quét hư không, mà tự tại an lành để nghe lời hát. Lạc diệp tiểu đồng vị tảo, điệu đề sơn khách du miên. Lá rụng tiểu đồng chưa quét, chim kêu khách núi còn ngơi. Hồi chung công phu khuya còn tụng lăng nghiêm, tôi sợ bà già hóa thành chân thân Bồ Tát Ma Ha. Chày kình một tiếng tan niềm tục, thánh thoát chuông ngân lắng nghiệp trần. Ngồi kêu hoa sứ cứ rụng, mặt đất điểm xuyết 1, 2, 5, 10 tinh thể của thời gian. Có ai quét lá mới thấy được cái giá trị của người quét lá? Có ai đi tu làm điệu cầm chổi quét lá bồ đề thì mới thấy được nỗi bình an của mặt đất? Còn ai không quét lá, ai không cầm chổi quét chùa thì không thấy được nỗi bình an của mặt đất, và không nghe được tiếng chim trên núi, trên rừng nó gọi về để thấy được rằng lạc dịp tiểu đề vị táo, điểu đề sơn khách du miên. Đó là một bài thơ chữ Nho mà nó vô cùng thi vị, nó vô cùng mơ mộng. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái giá trị của một thời làm điệu mà quý đạo hữu đã nghe. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa phải quét la đa, mà một thời thầy đã quét la đa, cho đến giờ phút này làm ông thầy đứng trước quý đạo hữu để nói chuyện với quý đạo hữu hôm nay. Và thưa quý đạo hữu, mỗi khi giới thiệu trong những đại lễ, chúng ta thường hay giới thiệu tu viện Pháp Vương. Và ngày hôm nay thầy kính tặng quý đạo hữu những vần thơ vần trang Pháp Vương mà thầy chưa làm được một bài thơ nào của chùa Phật Tràng. Thưa quý đạo hữu, vầng trăng soi sáng trên đồi Pháp Vương, đóa hồng thấm sương tươi nhuần hương sắc, âm ba trong vắt giọt mỏ từng hồi, đánh thức núi đầu bừng tâm chân như. Tiếng vọng lời kinh rung rinh hồn đá, đôi bờ hoa lá hát khúc kim cương, thoáng nghe trong hương mang về nguồn cội, sơ tâm thơ ấu Phật oai âm vương. Đường lên núi đồi Pháp Vương, lối mòn khoan nhặt dưới ánh tà dương, đêm thanh vắng lặng dị thường, ánh trăng vằng vặc nghe thường mộng tan. Thiền tâm sở ngộ Pháp Đàn, nghe như từ thuở hồng hoang vọng về, Pháp Vương trên đỉnh mây ngàn, lung linh trăng tỏ bình an núi rừng. Trang kinh tụng nhịp chuông ngân, vượt dòng tục lụy chân thân nhiệm màu, chắp tay khẩn nguyện cúi đầu, Pháp Vương vượt thoát cơ cầu tử sinh. Thưa quý đạo hữu, khi nghe những vần thơ này chắc có lẽ quý đạo hữu thấy đồi Pháp Vương mơ mộng lắm phải không, dễ thương lắm phải không? Mà mùa Tết năm nay thầy hỏi thăm quý đạo hữu trên tu viện Pháp Vương, quý đạo hữu có lên thăm nhiều không? Quý đạo hữu chứ trời ơi, năm nay quý Phật tử lên thăm tu viện Pháp Vương thiệt là đông. Còn chùa Phật Đà có mấy người à? Bao nhiêu lên tu viện Pháp Vương hết trơn hết trọi rồi, đâu có đi chùa Phật Đà nữa đâu. Cho nên thưa quý đạo hữu, đó là một cái khung cảnh mà đến giờ phút này thưa quý đạo hữu, chúng ta bước chân lên tu viện Pháp Vương như bước chân lên một đại tòng lâm yên tĩnh vắng lặng, núi rừng tôn tượng chư Phật, chư vị Bồ Tát chung quanh tu viện. Và thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta bước chân vào trong cái mảnh đất già lam tu viện Pháp Vương, dường như bỏ lại sau lưng tất cả những sự muộn phiền buồn vui của nhân thế. Nếu quý đạo hữu không tin, sau giờ phút làm lễ ăn cơm trưa của chùa Phật Đà xong, quý đạo hữu lên tu viện Pháp Vương sẽ thấy lòng mình thoát tội, quên luôn cả chùa Phật Đà luôn. Và thưa quý đạo hữu, từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng lên non tìm Phật, lên tu viện Pháp Vương tìm Phật, không có Phật trên tu viện Pháp Vương. Lên núi tìm Phật để thấy được rằng trong núi không có Phật, mà Phật trong tự tâm của chúng ta. Và đây thưa quý đạo hữu, tìm Phật trên non. Kinh thành hôm nay chìm trong bóng tối, gót hài vua tôi băng ngàn muôn lối, lên non yên tử tìm Phật nơi đây. Quý đạo hữu nghe những câu thơ này, quý đạo hữu biết đó là ai rồi phải không? Ai? Ai? Vua Trần Nhân, Trần Nhân Tông. Phật tâm trong sáng, Phật hiện tỏ bày, Phật sống quanh đây, Phật là tất cả, đêm hôm bươn bả tìm Phật non mây. Thiền sư trong núi rõ lời sắc không, thấy Phật trong tâm, Phật ở nơi lòng, tâm thức không động, tâm Phật chân không. Vua về kinh thành vỗ ấm lòng dân, gieo hạt nắng trong, giác ngộ chân tâm, đạo màu tỏ rõ như bầu trời không. Phật là ánh hồng, là không khí trong, là hơi thở ấm, là rạng hừng đông, phá tan bóng tối, vượt dòng sắc không. Phật là tôi, Phật là anh, Phật là tất cả không trong không ngoài. Phật là vũ trụ hôm nay, là vầng trăng sáng lung lay giữa trời. Phật là như vậy đó thưa quý vị. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng trải qua bao nhiêu trăm ngàn kiếp, dù rằng ngày hôm nay hay trong quá khứ hay mãi mãi đến ngàn sau, thì chúng ta cũng thấy được rằng Phật luôn hiện hữu trong tâm thức của mỗi người con Phật chúng ta. Và Phật là ở nơi đây. Mà rồi khi chúng ta nhớ tưởng đến Phật, thì kính thưa quý đạo hữu, Phật liền hiện hữu nơi tâm thức của chúng ta. Và từ chỗ đó để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta tu là chúng ta phải thấy Phật. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy Phật là chúng ta nghe cái hương của kim cương, chúng ta nghe cái hương của giác ngộ và giải thoát. Hương kim cương, nửa mùa tóc trắng bơ vơ, mắt xanh mòn mỏi, chợt mơ vô thường. Sầu dâng đôi mắt kim cương, bến mê bờ giác, con đường tự sinh. Quý vị nghe gì? Quý vị nghĩ gì? Khi mà chúng ta thấy được rằng mình là một người đệ tử của Đức Thế Tôn, có mặt trong thế gian, để rồi từ chỗ đó luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến Phật, luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến cái tâm thanh tịnh của mình. Nhưng kính thưa quý đạo hữu, chúng ta tu Phật nhưng chúng ta không rời khỏi thế gian. Từ nơi thế gian để chúng ta tu Phật, và từ nơi thế gian để chúng ta thấy được rằng cha là Phật, mẹ là Phật. Mà hồi nãy quý đạo hữu đã nghe bài thơ về mẹ, và bây giờ Vu Lan nhớ cha. Hôm nay không phải là Vu Lan, nhưng mà thầy đọc thơ trong những ngày đầu của một năm mới. Tự thuở nằm nôi cha đâu xa vắng, ở quanh con như giọt nắng hiên nhà. Ngó trước trong sau vườn rau mướp đắng, vàng cà non vừa trổ nụ hương hoa. Ngọn gió mùa đông phủ tràn khắp lối, lạnh thân con cha đắp tấm chăn êm. Liếp cửa buồn ngăn ấm lòng chất ngất, lời ru hời nghe ngọt tận trong con. Vu Lan về con nhớ cha nhiều lắm, nhớ thuở sinh thành đều đặn nén hương. Niệm Phật thắp nhang qua làng khói quyện, bằng tâm thành cha đảnh lễ mười phương. Và như thế dòng đời trôi chảy mãi, cho đến khi tan vỡ cuộc vô thường. Đường cha đi ngàn vạn dặm sầu thương, con ở lại sống đời tương dưa muối. Con học nơi cha sức người cặm cụi, bằng đôi tay xây dựng những yêu thương. Từng bước đi trong kiếp sống tha hương, tưởng nhớ lại đoạn đường thời gian khổ. Vu Lan về lá vàng rơi lổ đổ, như giọt mưa thấm mộ quê hương cha. Lời ru xưa vang động bóng chiều tà, con lại Phật cha ơi về tịnh độ. Giấc mộng đời thế gian nhiều giông tố, bóng cha già thâm thẳm chốn u linh. Đêm nay đây con khẽ tụng thời kinh, cầu nguyện khắp nhân sinh nhiều an lạc. Cha ơi cha, bóng cha như cánh hạt bay trên cao, và mãi mãi ở trên cao. Là cội tùng, là vách đá trăng sao, là bầu trời rộng rạc rào vô tận. Đó là tình cha. Mà từ thuở ba thầy còn sống, ba thầy thương thầy nhiều lắm. Trước khi ba mất, ba có nói sau khi tôi chết tôi theo ông. Thầy nói với ba thầy, ba về với Phật, ba theo con làm gì? Một thời ba thắp nhang, ba lạy Phật, nhờ cái công đức đó mà sau khi ba xả báo thân, ba về với Phật, ba đừng theo con. Mà khi còn ba má thầy còn sống, ba má cứ gọi thầy bằng ông mà không có gọi bằng con, chắc có lẽ là thầy đi tu cho nên ba má thầy cứ gọi là bằng ông không. Và quả thật, mặc dù đi tu, trước khi thọ giới đã lạy ba má ba lạy, nhưng mà quý đạo việc suốt cả một cái quãng đời ba má còn sinh tiền, không có rời được một ngày nào hết. Ông đó cũng là một cái nhân duyên của con người trong thế gian. Dù mình có đi tu thành Phật thành tổ đi nữa, nhưng mà rồi cái công ơn sanh thành giáo dưỡng của cha của mẹ, trăm kiếp ngàn đời Đức Thế Tôn đã giảng dạy, chúng ta phải trả hiếu cho cha, chúng ta phải trả hiếu cho mẹ. Đó là hai vị Phật của đời con. Và để rồi từ chỗ đó quý đửu thấy được hình ảnh của mẹ, thấy được hình ảnh của cha qua bài thơ Mái Nhà Xưa. Có thử rằng cha của quý đửu đã làm gì, mẹ của quý đửu làm gì qua bài thơ này. Đàn chim sẻ chiều nay gọi nhau trên cành hoa bưởi, bên mái nhà xưa cạnh vòng khoai lang. Người cha già cặm cụi ghép những mảnh tre nang, làm thành đôi sọt cho lúa vàng về đổ lặng. Đông đầy tình thương yêu ngày thêm tô đậm, luống cải vườn cà dòng nước bao quanh. Thênh thang sức sống như trăng xây thành, cho luống cày sau cha nặng tay vẫm vỡ. Bên khung cửa mành mẹ dệt lụa quay tơ, ơ hờ tình đượm trăng mơ, thờ ơ tựa cửa giấc mơ đông đầy. Hương cau tỏa lay sông đầy trăng 16, rột ánh tre ngà che mái rạ đầu thôn. Để ngày về nhìn lại chốn nhà xưa rộn rã, hay điều hiu cảnh nắng giỏi mưa dồn. Thầy còn nhỏ, thầy ở miền quê, khi đó gia đình thầy nghèo lắm. Gia đình của ba má nhé, gia đình của ba má nghèo. Máy tranh, vách đất, làm lụng một nắng hai sương, tay lắm chân buồn của người dân dã miền thôn quê Việt Nam. Cho nên từ chỗ đó, hình ảnh của một người mẹ kéo kịch cái gánh trên vai để buôn tảo bán tầm nuôi đàn con 5-7 đứa, còn cha thì cày sâu cuốc bẫm trên những thửa ruộng cánh đồng miền quê Việt Nam để có lúa có gạo nuôi đàn con. Quý đạo hữu có thấy được hình ảnh đó không? Cho nên thưa quý đạo hữu, hình ảnh của người cha, hình ảnh của người mẹ trên quê hương Việt Nam, thưa quý đạo hữu dễ thương. Và từ chỗ đó, dù rằng mình đi tu, nhưng mà vẫn không có quên được cái tấm lòng thương của mẹ. Cái công sức của cha đã nuôi lớn đàn con, và nhờ cái tình thương yêu của mẹ đó, nhờ cái sự cày sâu cuốc bẫm của cha đó mà mình được lớn khôn trên quê hương Việt Nam, trong cái mái nhà của cha của mẹ. Thầy đọc lại một lần nữa bài thơ này để mình cảm nhận được một cái gì mà cái đó, từ lúc mình còn ấu thơ, cái tình của cha, cái tình của mẹ, để chúng ta nhớ cái công ơn của cha của mẹ. Đàn chim sẻ chiều nay gọi nhau trên cành hoa bưởi, Bên mái nhà xưa cạnh vòng khoai lang, người cha già cặm cụi ghép những mảnh tre nang, làm thành đôi sọt cho lúa vàng về đổ lẫm. Đong đầy tình yêu thương ngày thêm tô đậm, luống cải vườn cà dòng nước bao quanh, thênh thang sức sống như trăng xây thành. Cho luống cày sau cha nặng tay vậm vỡ, bên khung cửa mành mẹ dệt lụa quay tơ. Ơ hờ tình đượm trăng thơ, hờ ơ tựa cửa giấc mơ đong đầy. Hương cau tỏa lay sông đầy trăng 16, rột ánh tre ngà che mái rạ đầu thôn. Để ngày về nhìn lại chốn nhà xưa rộn rã, hay điều hiu cảnh nắng giỏi mưa dừa. Miền quê Việt Nam là như vậy đó. Cảnh nắng giỏi mưa dồn, bên mái nhà tranh nghèo cực, che trước che sau, không đủ ấm cho đàn con, không đủ no cho đàn con. Để rồi từ chỗ đó lớn khôn trên mảnh đất của mẹ, và thưa quý đạo hữu, từ chỗ đó trưởng thành trong cái dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam mấy nghìn năm qua. Dù rằng mình đi tu, mình ở dưới mái chùa của thầy mình, đó là chùa Long Sơn mà quý đạo hữu vừa rồi đã làm lễ hòa thượng bổn sư Thích Chi Tín. Nhưng mà thầy đi tu ở chùa Long Sơn chỉ thời làm điệu thôi. Sau khi lớn lên, năm 1968 bắt đầu cấp sách vô trường dưới mái các Phật học viện, thế là từ giả thầy luôn. Từ giả cho đến ngày hôm nay, thầy mình viên tịch mà cũng không về để làm lễ dưới mái các Phật học viện đó. Hôm nay quý đạo hữu nghe bài thơ Giáng Từ Trên Đồi Trại Thủy là của Phật học viện Nha Trang, là một nơi mà đào tạo bao nhiêu lớp học tăng tài để rồi lãnh đạo Phật giáo Việt Nam nhiều thập niên về trước cho đến ngày hôm nay. Và lớp học của thầy là lớp học cuối cùng sau năm 1975, ra đi mấy chục năm chưa một lần về để thăm. Đêm khuya mưa nặng hạt, rào rạc tấm liếp phên, nhà thiền ôn tĩnh lặng, leo lét ngọn đèn trong. Làn gió từ biển khơi vỗ tan làn hoa trắng, ngọn đồi chịu mưa nắng như đời người học tăng. Thấp thoáng tháp chuông gầy mái bạc, ẩn dưới rặng bồ đề, xin cho người trần thế như tỉnh mộng cơn mê. Tiếng chuông vang vách đá làm tươi thắm lá hoa, viên sỏi nằm triền đá đếm thời gian trôi qua. Ngày ra đi nắng hạ, phượng vĩ đỏ mái chùa, từng bước chân thầm lặng như đêm trong cơn mưa. Nhớ người đồi trại thủy, nhớ bước chân canh khuya, hô thiền giờ chỉ tịnh, nhất niệm phúc chẳng lìa. Buổi sáng đường bình minh, ôm trong áo nhật bình, chống gậy trên triền núi, độ nhập kiếp nhân sinh. Ba tháng một chiếc bình, cần hành như trì kinh, lá hoa thầm khẽ lại và cúi đầu cung nghinh. Trại thủy như con tàu chở đoàn người giác ngộ, thời gian như vô tình đến đi qua mấy độ. Theo bước chân người xưa, hậu học lớp kế thừa, ôm thường hằng sách tấm, liếp cửa chắn song thưa. Noi uy đức của ôn, công hạnh chốn thiền môn, ngày đêm hai thời sám, tiếp nối dòng tử tôn. Ôn như cánh mây ngàn, văn du khắp đó đây, bình hương nguội tro tàn, cổng về trăng lung lay. Trại thủy giờ nơi đâu? Rêu mòn lối đi nhỏ phủ kín, bước thời gian hoang tàn chăng lá cỏ. Quả thật ngày hôm nay, những thời gian trước của Phật Học Viện Nha Trang nó hưng thịnh như thế nào, thì ngày hôm nay sau năm 1975 nó hoang tàn như thế đó. Cổng chùa đóng lại, rêu phong phủ kín, và tất cả hình bóng của chư tôn đức giờ không còn ở đó nữa. Một thời hưng thịnh như thế nào thì bây giờ nó hoang phế như thế đó. Và để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cuộc đời là vô thường, cuộc đời là vô thường. Mình có những gì mà những cái đó gọi là Phật Pháp, gọi là con đường Hoằng Dương Phật Pháp của Đấng Thế Tôn, là nơi đào tạo tăng tài để Hoằng Dương Phật Pháp. Bây giờ đúng như là trại thủy giờ nơi đâu, rêu mòn lối đi nhỏ, phủ kín bước thời gian, hoang tàn chen lá. Mấy mươi năm thầy chưa về để thăm lại cái chỗ mình tu, mình học khi xưa và bây giờ. Có những người đi về, họ về lại nơi đây, họ trình bày cho mình biết, quả thật là hoang tàn chen lá cỏ. Cho nên từ những ý niệm đó mà chúng ta thấy được rằng có thân người rồi mất thân người, mình hiện diện ngày hôm nay để rồi ngày mai mình không còn nữa. Cho nên ngày hôm nay làm được gì cho mình, làm được gì cho người thì hãy cố gắng làm, để rồi ngày mai không làm được nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu. Thầy đọc những phần thơ của thầy, nếu có gì không bằng lòng xin quý đạo hữu hoan hỷ.